A Di Đà Phật xin miễn lễ, khỏi có lễ lập gì nữa hết ha. Xin chư chư tăng ngồi xuống. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, kính thưa các Phật tử có mặt hôm nay. Hôm nay tôi được hòa thượng giác hòa thay mặt cho tăng chúng ở đây mời tôi đến để cùng với chư tăng nhắc nhở. Bởi vì là các thầy, các chư tăng ở đây mà, trong đó hòa thượng Giác Toàn cũng vậy, coi tôi như là đàn sư huynh hoặc anh. Còn các đại đức tăng ngày nay cũng như là hàng sư đệ, thì trong cái dịp mà kiết hạ an cư, cái mùa an cư kiết hạ này, thì hòa thượng Giác Toàn mời tôi để nhắc nhở các liệt vị chư đại đức tăng. Do vậy mà tôi có mặt hôm nay và xin có lời chúc sức khỏe được chào mừng hết tất cả chư liệt vị. Xin hỏi là ở cái tu sĩ kiết hạ này của mình được bao nhiêu vị đại đức thượng tọa hòa thượng? À, 153 vị qua đi mà có mặt ở đây đủ hết đó chứ hả? Cho tôi xin hỏi là hình như là các Phật tử người ta có cúng dường 153 phần về những cái tập thơ nhỏ nhỏ của tôi này, có cúng dường có không? Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu. Đây là cái những cái tập sách nhỏ này là đã chia ra rồi hết rồi phải không? Nên chia hết ha. Tức là cái số mà Phật tử ta cúng, những vị có danh sách là xin trước đó, nên gửi hết rồi. Ê, tôi xin thưa toàn thể đại chúng, nhân cái bữa mà hòa thượng Giác Toàn gặp tôi ở trên cái trường Phật học, nói chuyện thời gian rất ngắn, nhưng mà tôi có những cái điểm tâm đắc rất lớn trong cái bữa gặp mặt đó. Tôi có thể lấy cái đề tài đó, cái đề tài trong buổi gặp gỡ đó để trao đổi, và nương vào đó để làm cái điều kiện, cái dữ liệu để nhắc nhở cho chư tăng trẻ chúng ta. Số là bữa đó hòa thượng nói với tôi là hòa thượng đi công tác Phật sự, rồi đi qua cái đất nước Myanmar, tức là Myanmar rồi bây giờ chú kêu gì đó, Miến Điện, để mà thỉnh Phật. Thì cái công việc là thỉnh Phật đá, thỉnh Phật đồng hay thỉnh Phật gì đó, thì chuyện đó là chuyện của hòa thượng. Nhưng mà trong khi trao đổi đó, tôi tâm đắc cái điểm này là cái nước Myanmar theo lời hòa thượng nói quan sát về cái cách sinh hoạt, thì từ cái xe cổ cũng như là cái sinh hoạt dần qua trên đường đi, quan sát thấy đó, thì nó có thể ra nghèo giống như đất nước ta cách đây 40 năm, ngay trước khi ngày giải phóng, mà đất nước ta còn chiến tranh lớn, thì đường xá cũng còn nhỏ hẹp, xe cộ rất cũ kỹ, xe hành khách rất cũ kỹ, và cái đời sống của dân giả thì đơn sơ nghèo nàn giống như mình mấy chục năm trước. Thì hiện giờ thì đất nước mình nói đúng là đã khá hơn nhiều, mặc dù là nó chưa bình đẳng hết mọi người, chứ còn ví dụ như là đô thị quá nông thôn cũng được khá nhiều, và đường xa mở mang cũng khá, cũng tiến lần lần tới cái chỗ tốt đối với các nước khu vực văn minh trên thế giới. Thế thì thế mà cái đất nước đó, ở bên đó người ta tôn trọng đạo Phật, đất nước đó ta tôn trọng và quý đạo Phật dữ. Nhưng mà cái đặc biệt là bên đó, và thượng giác còn nói đây là ta chuyên dạy về tu thiền rất nghiêm túc, bá tánh bổn đạo cúng dường cho chư tăng nghiêm túc, và chư tăng tu hành nghiêm túc, những người học hành cũng đủ cái điều kiện tốt đẹp để cho chư tăng. Mà hòa thượng nói với tôi là có những cái thiền viện của người ta là cả 4,000 người, mà ta vẫn sắp xếp cho chư tăng tu hành an ổn nghiêm túc đầy đủ về cái sự tư sự cúng dường. Đó là cái điều mà tôi nghe tôi hết sức là hoan hỷ. Đó là chỉ có dạy tu thiền thôi. Mà cái câu này là cái câu mà tôi muốn nhắc, là ở bên đó không có mật tôn. Tôi muốn nhắc kỹ chư liệt vị tăng ni trẻ, và thượng giác toàn cho tôi biết là bên đó không có mật tôn và cũng không có tịnh độ tôn. Hay là nói chung là các tôn khác dường như vắng mặt, mà chỉ đào tạo toàn bộ những người đệ tử Phật là tu thiền. Cái đó là cái mà tôi tiếp thu trong cái bữa nói chuyện đó. Thế thì là trong những cái tập mà tôi gọi là thơ, chứ nó thiệt ra thì nó chẳng cần nói là thơ hay là không thơ, chẳng qua là cái thể cách, cái câu, cái bài, cái hình dáng, cái thể cách là thơ. Còn cái mà hình có tính cách là thi hào, thi tứ, thi sĩ gì đó thì mình không đặt cái vấn đề đó. Thì trong này toàn là những cái lời nhắc nhở cho những người đệ tử Phật vừa vào cái điểm nào đó, thì ta thấy ta gọi đó là gọi là phụ chính. Rồi cũng có những bài thơ ta đọc ta thấy nó thuộc về cái mặt tồi tà. Thế thì trong những cái tập thơ này, nếu các vị đại đức mà xem á, rõ ràng là có hai phần là tồi tà và phụ chính. Phụ chính tức là mình triển khai về cái mặt tích cực, đường lối tu hành theo chánh pháp, theo lời Phật ý kinh, mình triển khai mặt đó thì gọi là phần phụ chính. Còn một cái mặt mà mình nêu ra những cái điều mà không cần thiết, không có trong đạo Phật. Vậy mà ngày nay trên cái việc mà tu học của chúng ta ngày nay, nó vẫn có ở trong những cái sinh hoạt của Phật giáo, nó có lẫn lộn rất nhiều. Mà những cái đó mình có thể nói thẳng mà không sợ đứt lòng, thì nó là lẫn lộn cái tà kiến nhiều lắm. Do vậy là trong cái tập thơ này có những cái bài gọi là nó thuộc về tồn tà. Tồn tà tức là mình đánh đổ, mình xô dẹp những cái gì thuộc về tà kiến, mà mình chiếm dương, mình triển khai cái phần chánh kiến. Cho nên là những cái tập sau đó tôi cũng mong rằng là các nhân quyền thượng tọa đại đức tăng cũng như đi cũng như phật tử xem rồi để mà tất cả những cái tập thơ, từ mỗi một tập về nó có 30 cái bài thơ, mà bài thơ nào tôi cũng gọi nó là đối tượng tham thiền, đều là đối tượng tham thiền hết. Do vậy cho nên là tôi nghe nói Myanmar mà chỉ chiếm dương về thiền tôn là tôi hết sức là vui mừng và mặt. Và Myanmar mà không chiếm dương mặt tôn, điều đó cũng tôi cũng hết sức mặt. Do vậy mà trong những tập thơ này về mặt tôn tôi không có chiếm dương. Và còn nhắc nhở rằng nếu ai đó chịu nghe, đừng buồn bực, đừng nóng nảy, đừng kiếm thủ kiếm. Thì trong này tôi có rã rác một vài bài tôi có nhắc nhở là không nên theo mặt tôn. Bởi vì mặt tôn không phải của đạo Phật. Mặt tôn phải của đạo Phật. Mà tôi là cái người bắt đầu, như nói đây là chúng ta biết rồi, tôi là cái người mà bắt đầu vào chùa học đạo hồi 17-18 tuổi, và cho tới năm nay 84 tuổi là phải học các cái thứ đó hết, các cái thứ chú tôi về mặt tôi đều là phải học qua, và thời gian dài tôi cũng phải trì tụng cái đó. Nói một cách đau khổ một chút, do trì tụng cái đó mà có bạn, nếu mà ai dám cả gan mà bỏ cái đó là khó có đầy đủ để trong cuộc sống cho mình. Nói như vậy không có nghĩa là phải trì chú mới có đủ ăn, nhưng mà nó hỗ trợ một phần, hỗ trợ một phần là cho cái số Phật tử mà người ta không hiểu rằng đạo Phật đó, người ta tin tưởng ở nơi cái việc trì chú rồi người ta đem ra cúng dữ lắm. Mà cúng dữ đó không có nghĩa là người ta đi đúng đạo Phật đâu, là tại vì cái tấm lòng của người ta tin, người ta tưởng rằng là đạo Phật mà người ta tin cái đó không phải đạo Phật. Cho nên tôi muốn nhắc nhở cái này là chúng đấy, mà ở đây là cái giáo hội khất sĩ, cho nên hòa thượng giáo tòa tiếp thu cái ý tứ của bên Myanmar là rất đúng, mà ở đây lại là cái đường lối tu tập của giáo hội khất sĩ của mình lại là càng phù hợp dữ nữa, càng đúng nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng bữa nay mà tôi tới đây tôi nhắc nhở chư tăng ở đây đó là không có tới này. Chứ nếu mà đi nhắc nhở cái chùa khác đó, thì nó có nhiều trở ngại hơn. Nhưng mà có dầu có trở ngại, thật sự tôi không có ngại. Tôi vì là chánh pháp của đạo Phật của chúng ta, vì tương lai sự nghiệp mệnh mặt của Phật giáo Việt Nam, cho nên là tôi nhắc nhở mà có một số Phật tử nào đó mà ta ái mộ hoặc là ta lỡ đi khi con đường đó rồi mà tôi có buồn đi nữa thì tôi cũng vẫn chấp nhận. Tôi vẫn nói rằng là cái đó nếu ai bằng lòng nghe theo đạo Phật thì nên đổi cái phương pháp tu, không trì, không cầu nguyện bằng mặt chú mặt tu. Đây là cái ý thứ nhất tôi muốn nhắc nhở cho đại chúng. Tôi có nghe gần đây có một số người ta trì chú để người ta mong rằng là bá tánh tới cúng nhiều để chùa mình được giàu, để lấy tiền để xây chùa, cất chùa, hoặc là để có vốn để kinh doanh làm việc này việc nọ. Tôi xin đê đầu đảnh lễ tất cả những ai mà có cái lòng không phục, không tôn kính gì cái đó. Phải nghe cái đó là một cái sự sỉ nhục của đạo Phật. Và một người không phải là đệ tử Phật. Đức Phật của chúng ta đâu có phải vì một cái lẽ gì mà mình đem kinh, đem luật, đem cái lễ nghi gì mà để mà biên phẩm, để mà kêu gọi, mà gạt gẫm, để mà dụ dỗ cho ta cúng, để mình làm chùa, để mình lấy tiền mình làm vốn, mình gây dựng sự nghiệp cơ đồ, hoặc là buôn bán, hoặc là kinh doanh. Làm như vậy thì mình là dầu có mệnh danh đạo Phật mà mình có cạo đầu như tôi đây là có 4 ngày được cạo lần, mà nếu ai có 2 ngày cạo được lần cũng không phải là đệ tử Phật. Nhưng mà cái đó có thật, ngay bây giờ cũng có thật. Dùng ý là tập luyện, gọi là trì mật chú để mà cầu nguyện cho bá gia bá tánh và sự hỗ trợ cúng dường đông đảo để mình làm nên cái sự việc. Trong đó có đặt vấn đề là xây chùa, xây tháp, hoặc là kinh doanh, hoặc là thương mại gì đó. Cái đó không nên. Tôi tin rằng là ở đây các sư có nghe, và những cái điều đó là thật sự. Ở trong thành phố này tôi có nghe, rồi tôi lại còn có nghe nữa ở Đà Lạt, cũng có một cái số, cũng có một cái niệm Phật đường, cái chùa gì đó, cái chùa gì đó mà chỉ vì một cái lợi lộc của mình mà tạo ra cái chỗ mà để chứa cái người mà bệnh nặng đó, chứa người bệnh, những người ta gọi là bệnh mà khó chết và đau đớn nhiều đó, rồi mình đem vô mình chứa, mình cho người ta ở, rồi niệm Phật cho người ta bao chết đó. À, cái đó tôi nghe Đà Lạt có một chỗ, và tôi cũng có nghe thành phố Hồ Chí Minh có chỗ, mà tôi định đi tới để tham quan, để thăm viếng, nhưng mà chưa có dịp đi. Nhưng mà cái điều này là có thiệt, có người đã từng là đem người bệnh tới đó để mà mời niệm Phật cho cái bệnh nhân được chết, được mà chết. Rồi bệnh nhân chết rồi đó thì mình lãnh, mình làm đám luôn, rồi có chỗ chôn cất luôn, rồi có chỗ là tổ chức thiêu luôn. Thế thì nếu mà thật sự mà cái đó mà có 100% như vậy thì cái đó không phải đạo Phật của mình. Đạo Phật mình không làm vậy. Chẳng lẽ là cái chùa của mình hay là cái niệm Phật đường của mình, rồi mình thờ những cái ông gì đó, rồi mình kêu mừng những cái ông đó để giúp đỡ, để mà dặn họ bẻ cổ những cái người sắp chết cho mau chết hay sao? Đạo Phật mình đâu có cái lý thuyết như vậy được. Không có cái giáo lý nào dạy cái kiểu gì. Cho nên cái này trong cái giáo hội Phật sĩ tôn sư Minh Đăng Quang hồi xưa dặn dò kỹ càng về cái đường lối tu tập phải theo chánh pháp của Đạo Phật. Cho nên từ trước đó, bao mấy chục năm trước đó, tôi cũng thường đến đây, tôi cũng thường gặp gỡ chị Tăng trong cái giới Phật sĩ, cũng như là thời gian gần đây ở tỉnh xa phương tôi cũng thường đến nhắc nhở. Là vì cái đường lối của tổ sư Minh Đăng Quang hướng dẫn tu hành tốt lắm, nếu mình đừng để cho nó lại căng, mình đừng để cho nó xâm nhập những cái tà giáo, những cái tà kiến của bên ngoài, thì đường lối của tổ sư Minh Đăng Quang phải nói là tốt. Không cần tiền bạc đâu, tụng kinh trì chú để mình tạo cái cớ để cho ta có đức tin, để ta bỏ tiền vô làm chùa lớn để sư tổ Minh Đăng Quang họ không chịu cả. Chư Tăng là phải dời đi, nghĩa là 3 tháng là phải dời chỗ, đổ chỗ ở, Như vậy có nghĩa là không chấp nhận cái mình ở đó, rồi mình gây cái thật thế, rồi mình làm chùa cho thật lớn, cho nguy nga, cho đồ sộ gì hết, không có. Sư tổ mình đang quan thật có cái đó. Do vậy cho nên là cái triển khai cái chất pháp của Phật giáo đó, thì phải nói rằng trong cái giới tích sĩ của mình đó, mình nhắc nhở rất là tốt. Thế thì về cái phần đó, cái phần mà tụng chú, gọi là trì chú mật tôn để mà kêu gọi, để mà nhờ sự giúp đỡ của thần thánh siêu hình đó, đạo Phật của chúng ta không nên làm như vậy. Do vậy mà khi mà nghe nói là bên Myanmar mà không có mật tôn thì tôi tâm đắc về cái điểm đó. Rồi còn một cái điểm nữa đó, nó khác với của ta một chút, là tôi nói ví dụ như là Phật giáo Việt Nam mình đi, là dạy tu thiền mà đồng thời song song nó có dạy tu tịnh độ niệm Phật. Vì cái điều này đó tôi nghe và là sự thật đó, trong những cái tập này tôi cũng đã từng nói đành rằng chúng ta có khác với Myanmar, chúng ta có chấp nhận cái tịnh độ tôn, nhưng mà tịnh độ tôn của chúng ta niệm Phật A Di Đà đấy, tụng kinh A Di Đà, niệm Phật A Di Đà. Tịnh độ tôn của chúng ta không phải là không phải là gửi gắm tâm hồn ở cái thế giới siêu hình nào đâu. Mà trong những tài liệu này, tôi mong rằng các thượng tọa đại đức chúng ta sẽ để đọc. Các vị thấy rằng là trong này tôi chủ trương rằng là nếu ai tu thiền mà đúng, tu thiền đúng pháp, đúng chánh pháp, là tu thiền tức là có tịnh độ rồi. Nghĩa là tâm thiền có tịnh độ rồi. Ngược lại, ai là cái người gọi là tu tịnh độ? Tu tịnh độ mà có học chánh pháp, có hành chánh pháp, sống đúng theo chánh pháp, theo lời Phật ý kinh, thì tu tịnh độ tức là đã có tu thiền, là người tu thiền, không có gì khác lạ. Do vậy mà có thể nói rằng tu thiền hay tu tịnh không có gì khác, tức là của Phật A Di Đà cùng với Niết Bàn của Phật Thích Ca không có gì khác. Cho nên tôi chủ trương rằng là đây là không phải là tôi chủ trương, mà là do tôi học kinh điển rồi tôi vận dụng, tôi phối hợp, tôi thấy rất rõ rằng là ngay nơi tịnh độ tôi là đã có thiền tôi, ngay cái người tu thiền đã có tu tịnh độ tôn. Cho nên tôi mới vận dụng kinh điển, tôi nói rằng là thiền bất dị tịnh, tịnh bất dị thiền, thiền tức thị tịnh, tịnh tức thị thiền. Thị thiền có nghĩa là tu thiền không khác với tu tịnh độ, tu tịnh độ không khác tu thiền. Nhấn mạnh cho lần thứ hai nữa là tu thiền tức là tu tịnh độ, tu tịnh độ cũng tức là tu thiền. Đó là cái chỗ mà tôi thấy tôi phối hợp. Do vậy cho nên là Myanmar thì không chấp nhận tịnh độ tông, nhưng mà Phật giáo Việt Nam, tôi là một người Việt Nam, là cái người đi trên con đường tu học của Phật giáo Việt Nam, tôi chấp nhận tu tịnh độ, không đến nỗi là loại bỏ hẳn như Myanmar. Nhưng mà tịnh độ bất dị thiền, thiền bất dị tịnh độ, tịnh độ tức là thiền, thiền tức là tịnh độ. Cũng giống như là cái câu mà mình học á, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc chẳng khác không, vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất, vật chất là không mà mà không là vật chất. Đó là giáo lý bát nhã. Thế thì là vật chất và không, không về vật chất. Vì vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất. Thiền tịnh mình cũng nói y như vậy. Như vậy thì thế nào là tu thiền? Tu thiền tôi xin thưa với đại chúng, không có gì khó là cái ông thiền sư nào mà dành cái thiền là độc quyền cho thiền tôn của mình thôi đó. Và mình là thiền sư tu thiền, còn những người khác không xưng, không xưng là thiền sư thì không phải tu thiền, không được tu thiền. Cái đó cái ông đó xin lỗi, bỏ ra ngoài mặt nhau. Ông đã tham lam vô độ và ông đó cũng không biết tu thiền là gì, cho nên ông đó mới nói như vậy. Mà sự thật bên trên trong đất nước Việt Nam mình có những cái thành phần như vậy. Cho tôi xin thưa với đại chúng là thiền tông Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Trung Quốc đều nói đúng ra đều là phải tu thiền. Tất cả nước nó đều là tu thiền hết, chứ đâu có dành riêng cho người nào. Tu thiền không có dành riêng cho ai hết. Mà trước đây mấy chục năm tôi đã tôi có nói, tôi nói trong những cái lúc mà tôi giảng trên đạo ca, cũng như tôi giảng về bát nhã ba la mật, tôi nói rằng là cái thiền, cái phương pháp tu thiền đó, nó y như là cái chất muối đối với nhân loại. Phạm là con người là ai cũng phải ăn muối mới sống, ai cũng được ăn muối và ai cũng phải ăn muối. Và nấu ăn thì bất cứ nữ tôn gia chánh ở nước nào trên thế giới, màu da chủng tộc nào đều là phải nêm nấu đồ ăn phải có muối. Muối là cái món ăn chung của nhân loại, sinh tồn của nhân loại, cũng như là thiền tông ở trong thành phật. Thiền là phương pháp tu hành chung của tất cả những người đệ tử Phật, chứ không phải là chỉ có gọi là thiền tông hay thiền đường hay thiền viện mới gọi là người tu thiền. Nó cái đó không đúng. Nên là thiền là của chung, phương pháp tu chung, không được dành độc quyền của mình. Từ chỗ đó tôi mới phát hiện ra là thiền tức là tịnh độ, tịnh độ tức là thiền. Thế thì là mình phải hiểu như thế nào, làm sao tịnh độ tức là thiền mà thiền tức là tịnh độ. Đó là một phương pháp mà chúng ta cần phải đi sâu hơn nữa đó. Tôi nói ví dụ, tu thiền là gì? Giờ tôi giới thiệu tu thiền trước, rồi tôi sẽ giới thiệu về cái cấp tu tịnh độ, để chúng ta thấy rằng là thiền không khác tịnh độ không khác thiền, thiền là tịnh độ là thiền. Bây giờ tôi nói về vấn đề tu thiền là tu cái gì? Tham thiền là tham sao? Bây giờ tôi lấy cái quyển kinh đơn giản nhất mà dễ dàng mà gần như ai cũng biết. Tất cả chúng ta tu, chúng ta nhớ rằng là phải hướng về giác ngộ. Và cái mục đích của tất cả mọi người tu đệ tử Phật là giác ngộ và giải thoát. Cái đó là cái đích đến chung của tất cả mọi người đệ tử Phật. Phải học giác, làm thế nào để mình có giác ngộ, làm thế nào để mình có giải thoát. Trên bước đường tu tập, mà nếu mình tu mà mình không có giác ngộ, mình không có giải thoát, tức là mình tu sai, bất cứ ông đó là ai, người nước nào. Cho nên là tôi xin nhắc cho toàn chúng là mình trên bước đường tu tập của mình là phải đi tới cái đích giác ngộ và giải thoát. Nếu mình không đặt cái đó mà mình đặt cái vào cái điểm gì khác đó, là coi chừng điều chỉnh lại. Học Phật là để giác ngộ, học Phật là để giác ngộ. Vậy thì giác ngộ là giác ngộ sao? Mà giác ngộ tức là cái phương pháp mình tu thiền để đạt tới cái đỉnh giác ngộ đó. Thế thì giác ngộ là vừa vào đâu mà gọi là giác ngộ, và vừa vào đâu mà không gọi là người không giác ngộ? Thế thì tôi nhắc điều giác ngộ thứ nhất, Phật dạy mọi người phải tu tập để cho mình được giác ngộ. Đúng theo là thứ nhất là Phật dạy là lấy cái này làm cái đối tượng tu thiền đây nha. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy, đó là hai con mà tôi tin rằng nội đây gần như là chư sư ai cũng biết cái gì. Hai cái câu đó để nói là cái gì? Hai câu đó là cái đối tượng thiền cho tất cả những người đệ tử Phật. Mà thiền không có thiết là phải ngồi nha, các sư đi cũng được, đứng cũng được, lúc nào cần ngồi thì ngồi cũng tốt, mà thậm chí lúc nào cần mà lúc nào mình phải nằm cũng được. Mà chúng ta luôn luôn là đừng quên thế gian là vô thường, cõi nước này là tạm bỡ mong. Chúng ta đặt câu hỏi lời Phật dạy như vậy có đúng không? Muốn biết đúng không là mình phải tư duy. Đây là cái thiền của cái tư duy nhé. Tư duy tu, cái thiền định có nghĩa là tư duy tu. Tu bằng cái mình dùng cái trí của mình mà tư duy. Lời Phật dạy thế gian vô thường, quốc độ nguyên thí. Thế gian là vô thường là tạm bỡ, cõi nước này là mong manh. Rồi mình đi mình cũng nghiệm như vậy, đứng nằm ngồi đều nghiệm như vậy. Nghiệm dựa vào cái gì mà nghiệm? Dựa vào cái thực tế để nghiệm. Nhật Bản ngày 11 tháng 3 động đất sụp đất sóng thần, chết hơn 16.000 người, sụp đổ cái nhà máy thì nhà máy điện hạt nhân, người ta tàn phá bao nhiêu là cơ quan, là xí nghiệp, là đất nước của Nhật Bản gần đây 11 tháng 3. Song song đó, sau đó không bao lâu thì Myanmar cũng động đất, cũng chết bao nhiêu trăm người. Đó là cái chuyện mới gần đây. Cái trận động đất ở Myanmar đó rung rinh tới cái vùng Lai Châu, Điện Biên của Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa của Việt Nam cũng có bị rung rinh. Đó là chuyện gần đây. Cách đây mấy năm thì Indonesia, là Malaysia, là Ấn Độ, một phần của Ấn Độ, một phần của Thái Lan, một phần của là cái đảo Phúc Lan, động đất hư hao tài sản rất dữ. Đó có phải là thế gian vô thường, quốc độ nguyên lý đó không? Đúng. Cách đây mười mấy năm Trung Quốc có cái thành phố Đường Sơn của người đàn đánh chết cả chục ngàn người. Thế thì dựa vào những cái dữ liệu đó, ta thấy là Phật nói thế gian vô thường, đất cõi là quốc độ cõi, đất nước là mong manh là tạm bỡ. Đúng. Đó là thiền, đó thiền là vậy đó. Rồi bao nhiêu đất sụp, rồi núi lở, rồi núi lửa phun lên, rồi đất sụp đất chui, rồi thì lũ quét lũ cuốn, nó làm nó tàn phá là sự vật tài sản cho tới mạng sống của con người liên tục chết chóc như vậy, có phải là thế gian vô thường nó bị hiện ra cái đó có đúng vậy không? Thế này mình tư duy mình thấy đúng rõ ràng là thế gian vô thường. Vì vô thường cho nên nó không có tự chủ, nó không tự tại, nó không giữ gìn, nó không tự bảo quản nó được, mà nó phải sanh trụ dị diệt, nó phải thành trụ hoại không theo cái sự cuốn hút của vũ trụ, không ai ngăn cản nó được. Do vậy mà Phật dạy thế gian vô thường, quốc độ người thí là một cái đối tượng thiệt rất hết sức chính xác. Đó là thiền về mặt vật chất, về mặt vũ trụ, về mặt khoáng vật, thân vật. Bây giờ ta thiền tới về động vật đây. Thế gian vô thường, quốc độ nguyên thí, đọc tiếp. Tứ đại khổ không ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biết gì hư ngụy vô chủ. Bốn cái dễ đó để thiền về động vật, về con người. Động vật cao nhất là con người. tứ đại khổ không? Thân mình đây là tứ đại đó. Có không? Có khổ không? Và cuối cùng nó có là không còn gì, nó phải tiêu diệt có không? Thế thì mình bắt đầu thiệt. Tứ đại tôi nói đại chúng tôi nhắc nhở là tứ đại là mình nói đơn giản thôi nghe, chứ mà nói sâu hơn mình phải nói thất đại khổ không. Nói sâu hơn mình phải nói thất đại khổ không. Còn nói đơn giản là tứ đại khổ không. Cái tên tứ đại này tức là địa thủy hỏa không, đó là sách kinh điển nói đơn giản, còn nó đầy đủ thì phải nói thất đại. Thế thì là cái phần này có cái hiện hữu vậy nè, gọi là địa là thuộc về địa nè. Cái thân của người mình đi đứng nằm mà mình có những cái sao ta, có cụ thể như thế này nè, thuộc về địa nè. Mà nếu nói về ngũ uẩn á, ngũ ấm vô ngã là nó nếu nói về sắc uẩn thì cái thân này, phần địa đại này tức là sắc uẩn. Thì tứ đại là nguyên nhân của khổ, có thân là có khổ. Địa đại là cái thân cụ thể cầm nắm rờ mó hoạt động. Quả đại, trong thân của ta có quả đại, do quả đại mà kết hợp với thân, cũng như là do địa đại, do vật chất mà kết hợp với thân cụ thể này, là thành thân cụ thể này đã có cái chất lửa gọi là quả đại. Quả đại cái này nếu mà đi sâu nữa không đủ giờ đâu, chứ mà mình đi sâu cái này hay lắm. Quả đại trong thân mình có lửa, nhưng mà cái lửa trong thân mình á, nó giống như cái lửa trong này. Trong này có lửa nè, nhưng mà đủ điều kiện, nếu mình thêm cái điều kiện một ngón tay vô thì nó thành ra cái lửa này. Mà nếu thiếu đi một ngón tay thì cái lửa này nó trả về cho cái chân không. Cho nên trong người mình có quả đại, địa đại rồi quả đại, vậy mà nó không có đốt mình. Bởi vì kinh điển như vậy là tánh quả là chân không, mà chân không nó sinh ra quả, mà lửa thì là chân không nó sinh ra lửa. Nhưng mà vì cái tánh của nó thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, nó châu biến pháp giới, nó phù khắp pháp giới, nhưng mà cái tánh nó thanh tịnh bản nhiên, có cần thì cái lửa nó hiện hữu, mà không cần thì là nó không hiện hữu. Ví dụ như vậy, tôi có cầm cái thuốc, tôi làm người hút thuốc, tôi cần lửa thì tạo một điều kiện nữa là nó có lửa ra nè. Mà tôi nếu không phải là hút thuốc, không cần lửa, là cái lửa vẫn sẵn có khắp cả hư không này và có ngay trong tay tôi đây, vậy mà nó không cháy. Chứ không trái con người mình được. Tuy nhiên là trong con người mình có cái tánh quả đại được, gọi là tánh quả chân không, tánh không chân quả, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới. Tùy chúng sanh tâm ứng sở tư lượng tùng nghiệp phát hiện, do cái yêu cầu của chúng sanh cần thì lửa nó sanh ra, còn bằng không này không có lửa. Vậy mà có cái yêu cầu của chúng sanh cần lửa là một viên có phụ vô là có lửa hiện ra. Thế thì là địa đại là quả đại, thủy đại. Thủy đại trong con người ta cũng có nước đó. khoa học nói là trong con người ta tới là 75%, 85% nước. Nước là cần lắm. Vì vậy cho nên nếu bệnh mà vì một lẽ gì đó mà ví dụ như mình đi tiêu mà nó nước tiêu chảy ha, mất nước là rất dễ chết thật ha. Bởi vì trong con người mình tới 85% nước. Vì vậy mà nếu mà tiêu chảy thì phải cho uống nước muối và phải là cần cái nào hả, cho vô nước biển thêm. Thế là trong con người mình là do nước, do đất, do lửa, do nước, do không khí. Không khí tức là cái hơi thở mà. Thế là tứ đại khổ không. Đây là cái nguyên nhân của khổ. Có thân này là có khổ. Mà Lão Tử có một câu, Lão Tử Trung Quốc hồi xưa có câu rất hay: ngô hữu đại quản vị ngô hữu thân, ngô nhục vô thân hà quản chi hữu. Ta mà sở dĩ ta có cái khổ là do ta có cái thân tứ đại này. Nó đầy đủ là cái thân thất đại này. Nếu ta không có cái thân thất đại này là ta không có khổ. Còn Phật giáo thì nói là tứ đại khổ không. Có cái thân tứ đại này là nguyên nhân của nó khổ. Khổ khổ, hành khổ, hoại khổ cũng do có thân này. Sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ cũng do cái thân này. Ái biệt ly khổ, quán năng hồi khổ, cầu cũng đắc khổ, vô lậu xứ thành khổ cũng do cái thân này. Do vậy mà tứ đại khổ. Và cuối cùng thân nào của ai rồi cũng không tồn tại vĩnh cửu được. Trong đó nói thì nó quá rộng ha, chứ trong đó kể cả cái thân của Như Lai Thế Tôn, của Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không khỏi tới cái ngày tiêu hoại. Thế là tứ đại khổ không. Mình nghiệm có vậy không? Đó, khi mình đọc cái câu vậy rồi, học vậy rồi là mình thiền. Thiền là gì? Là tư duy hoặc ngồi hoặc nằm hoặc đi hoặc đứng trước khi ngủ, hoặc là ngủ dậy chưa thức, chưa ngồi dậy cũng thiền được. Rồi và tứ đại khổ không học ra đúng không? Thân tứ đại này có phải là nguyên nhân khổ không? Thế thì mình thiền sao? Mình suy nghĩ chứ thiền là tư duy tu mà. Suy nghĩ tư duy rồi cái rừng đúng, Phật nói gì là đúng, Phật nói gì là đúng. Thiền là vậy đó. Thiền là tư duy tu, là tỉnh lự. Tức là trong cái lúc mà tâm hồn mình còn trong sáng, yên tĩnh, nhẹ nhàng đó, rồi mình dựa vào cái đối tượng đó, cái đề tài đó mà mình tư duy. Mình tư duy để mình nhận thức, xác định rằng cái điều đó Phật dạy vậy là đúng. Đó là mình tu thiền đó. Chứ không phải thiền là để dành cho ai, và cũng không ai được quyền dành cái đó ở trong cái thiền viện của mình. Cái giới thứ tư là ngũ ấm vô ngã. Toàn thân mình thuộc về vật chất, đó là sắc ấm đó. Ngoài ra còn lại bốn cái, nó thuộc về phần phi vật chất. Sắc ấm là phần vật chất, còn bốn cái ấm còn lại là phi vật thể, tức là phần tâm. Thọ thuộc về phần tâm, tưởng thuộc về phần tâm, hành thuộc về giữa tâm. Hành đó là nó cả tâm và cả vật. Hành vốn là nó bao hàm cả tâm và cả vật. Thì cái vốn thứ năm là thức vốn là tâm. Cái này là chưa tăng lễ. Cái thức quẩn đó cũng gọi là thức, cũng gọi là ý, cũng gọi là tâm đều được hết, không sao đó. Về duy thức tôn người ta gọi nó là thức. Rồi có lúc là gọi nó là tâm. có lúc gọi là ý đều không có sao hết. Cho nên là trong cái vật chất á, là trong cái gọi là ngũ uẩn hay là ngũ ấm á, nó có hai phần. Một là phần vật chất tức là sắc uẩn, hai là phần tâm tức là vật và tâm, vật chất tinh thần, hoặc là phần vật chất phần tinh thần, hoặc là phần sắc và tâm, tùy theo cái môi trường mà mình đưa cái từ đối đãi của nó. Một bên đó mình gọi là vật chất thì một bên mình phải gọi đó là tinh thần. Còn nếu mình gọi cái phần vật chất đó là sắc á, thì mình phải nói bốn cái phần nọ đó họ tưởng là thế, là mình gọi nó là phần tâm. Mà phần sắc là thuộc về cái phần vật thể. Còn bốn cái phần họ tưởng hành thức á là phi vật thể, chứ nó vẫn là vật thể, nó vẫn là phi vật thể. Do vậy cho nên là vấn đề là sắc và tâm, tinh thần và vật chất á, đó là cái chân lý. Cái chỗ đó, đó là cái chỗ mà Đức Phật giác ngộ tận cùng chân lý, Đức Phật mới thấy được cái đó. Và thật sự nếu mà chúng ta thiền, ta thấy được phần vật chất này có trường tồn, có vĩnh cửu không, có được tự tại tự do bất biến, an lạc hạnh phúc không? Không có. Đã có ngô hữu đại quạng vị ngô hữu thân, mình đã có thân rồi thì có khổ. Ai có thân mình đều có khổ hết. Cho nên là về cái phần vật chất á, ngũ ấm là không có cái nào nó tự độc lập, nó tự sanh nó, rồi nó tự hiện hữu, nó tồn tại, nó vĩnh cửu mà. Cho nên gọi là ngũ ấm vô ngã, sắc ấm vô ngã. Còn như thọ, cái ấm thứ hai, cái quẩn thứ hai là thọ. Thọ thì dễ hiểu quá. Thọ nó có khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Lạc thọ là thọ vui, khổ thọ là lãnh lấy cái gì đó khổ và không khổ không vui. Cái đó là cái là một quẩn ở trong con người của chúng ta. Bây giờ chúng ta thử tư duy quán chiếu bằng cái nhận thức của mình, dùng cái trí tuệ của mình mà tư duy quán chiếu, có ai thấy được cái thọ đó là cái gì không? Không hề có. Cái thọ không hề có, thọ vui cũng không hề tồn tại vĩnh viễn, và nó cũng không có tự nó để nó sanh ra nó được. Người ta cho mình cái bình hoa tốt thì mình thọ vui, mình vui vẻ. Người ta cho mình một cái gì đó, hoặc là người ta nói nặng nề, người ta chỉ bay mình thì mình lãnh thọ những cái buồn phiền, mình cái bực bội. Thế thì dầu là thọ vui hay dầu thọ khổ đi nữa, cũng đố ai mà tìm cái thọ đó là cái gì. Là cái gì làm ra cái đó bằng đầu tiên? Cái đầu tiên để làm ra cái thọ vui hay thọ khổ đó là cái gì? Không có. Vì vậy cho nên sắc ấm vô ngã thì thọ ấm cũng vô ngã, rồi tối ấm thì lại cũng vô ngã. Tối ấm là mình tưởng tượng. Tưởng tượng nó có nhiều thứ tưởng tượng lắm. Tưởng tượng về chất cũng là một hình thức tưởng tượng, gọi là quán chiếu tư duy. Còn cái tưởng tượng mà sai lầm người ta gọi là tà kiến. Tôi nói ví dụ như là cái chỗ này nói là nó đi sâu dữ lắm rồi. Tưởng rồi hành, để tôi giải thích hết cái này ha, tôi nói hết cái này đại chúng dễ nghe. Tưởng tượng là không có thiệt. Ví dụ như nhà nó nhiều thứ nói rồi Tôi mong rằng là các vị đọc những cái này, tiếp tâm cái này nó nhiều cái vấn đề nói lắm, mà nói là khéo là vừa khó tiếp thu mà lại nhiều mịt lòng. Tôi nói ví dụ như vậy, mình tưởng tượng mình thỉnh về một cái tượng Phật, rồi mình đem về thì mình mời, xin lỗi ở đây chị sư có khi nào đi khai quang điểm nhãn mặt cho ai không? Có không? Có à? Không à? Không là đúng cái đường lối của tôn sư Minh Đăng Quang. Mà nếu mà các sư mà đi khai quang điểm nhãn cho mặt cho ai đó là các sư bị la căng rồi đó. Tôi nói này, cái này tưởng tượng này, cái này tôi nói lâu lắm rồi, nhưng mà tôi biết có người chịu, có người không chịu. Cuộc đời tôi là tôi có thánh Phật về có thờ. Mà chuyện này tôi nói mấy mươi năm trước, bây giờ cũng nhắc lại thôi. Hồi đó ông thầy Thanh Tường ở ngoài cái lúc đó thầy ở ngoài chỗ cái An Dương Địa đó, bây giờ gọi là chùa Huệ Nghiêm á, phải có ông Phật lỡ cái lưng. Thầy không có thờ, thầy chê thì bỏ đó, nhờ ta sửa. Tôi hỏi sao thầy có Phật, thầy bỏ đây. Nói Phật nó mưa lỡ cái lưng là cái hào quang nó hư rồi, giờ không có thờ được, để đó. Tôi nói nếu mà vậy thôi cho tôi đi. Thế là thầy Thanh Từ ông cho, ông cứ cần thì ông cứ lấy ra về, là tôi mới tự tôi lấy cua sắt tôi mới cắt hai cái chân sắt ở đây nè, ở chỗ cái da này nè, tôi cắt cái da đây nè, tôi gỡ tôi bỏ cả quan rồi tôi lại lấy lắng xíu tôi để tôi thờ, không có ăn gì, không gây quan điểm giảm gì hết. Có người hỏi sao mà thờ Phật mà không thấy làm lễ ăn gì mà cũng không thấy khai quan điểm giảm gì hết. Tôi trả lời tôi nói chừng nào mà tôi đem về tôi thờ đó mà ông không chịu ngồi, ông buông ông chạy thì tôi mới làm cái lễ làm gì, thấy không? Còn tôi đang về tôi để ông ngồi đàng hoàng rồi thì làm lễ làm gì chứ nữa. Rồi vậy còn khai quang đến nhãn, tôi nói nếu mà khai quang đến nhãn thì chừng nào mà tôi cầm một bó nhang vậy mà tôi đốt nhang, tôi cầm một bó và tôi đưa lần vô tới mặt ổng mà ổng làm vậy à, thì chừng đó thì chứng tỏ là khai quan điểm nhãn nó có hiệu quả. Chứ khi mà mình đem về mình cầm cái bó nhang mình đưa vô đụng mặt ổng cũng không có đụng gì, cũng đưa gì hết. Rồi tới chừng khai quan điểm nhãn rồi mình đốt, mình cầm, mình đưa vô vậy, ổng cũng ngồi yên như vậy, chứng tỏ là khai cũng không thấy mà không khai cũng không có thấy. Nếu mà khai quang niệm nhãn rồi mà con mắt của ổng thấy thì mình mới gọi là cái lễ khai quang niệm nhãn nó cần. Chứ lúc mà mới mua về chưa khai quang niệm nhãn mình đưa bó nhang vô đụng ổng cũng y vậy. Rồi về rước thầy khai quang niệm nhãn rồi mà mình đưa cái lửa vô mặt ổng cũng không sợ, có nghĩa là ổng không hề thấy. Cho nên đừng có làm lễ khai quan điểm nhãn gì hết á. Thợ người ta làm rồi, người ta vẽ vậy, cứ để vậy thôi. Đó là cái lượng mà tôi mấy chục năm trước tôi đã từng làm cái gì đó. Cho nên là tôi nhắc cho các sư, nếu ai có mà khai quan điểm nhãn đừng có đi, không có khai được cái gì hết á. Cái đó là do cái tưởng tượng của người ta, mà tưởng tượng cái đó gọi là tà kiếp. Thí nghiệm bằng vậy đó, mua phần về lấy lửa đưa cho mặt ổng đi, hay là ông thần tài thổ địa thì cũng vậy, đưa cho mặt đi, đương nhiên là cái tượng không có cục cửa rồi mượn thầy nào đó giỏi, thật giỏi khai quan niệm nhãn, khai xong rồi hỏi rồi chứ rồi mình lấy cái bó nhang này mình đưa vô mà ông y thì cũ vậy, chứng tỏ là không có. Còn cái mà mình tin tưởng để mình mời thầy làm á, cái đó là tà kiếm chứ không phải là, cái là để do tưởng tượng mình ra chứ không phải là chánh pháp làm. Cho nên ở trong đạo Phật của chúng ta, lẫn lộn những cái tà kiến nhiều lắm các thầy ơi, lẫn lộn tà kiến nhiều. Thế thì là sắc quẩn vô ngã nè, không có tự thể nè, không có tự chủ, không tự tại nè, thọ quẩn nè, tưởng quẩn nè, hành quẩn, cho tới thức quẩn cũng vậy, thức quẩn cũng vô ngã như vậy. Thức quẩn đố ai tìm cái thức quẩn của mình là cái gì? Bởi vì đó là thuộc về vô biểu sắc, nó là thuộc về tâm, thuộc về ý, thuộc về thức, vô biểu sắc. Tức là nó là một thứ vật chất mà vật chất không có vật chất, không có hình, không có tượng, không có màu sắc, cũng gọi đó là phi vật thể. Do vậy cho nên là khi mà đủ duyên nó hòa hợp á, giống như lửa này nè, đủ duyên hòa hợp thì nó có, mà thiếu duyên thì nó chia ly là nó tự mất. Do vậy cho nên là kinh điển Phật dạy là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Một người tu hành nào mà tư duy mà quán chiếu được tự tại rồi, nó đạt đến với cái đỉnh cao, cái đỉnh thành công của cái môn tham thiền, tư duy quán chiếu đó, thì người đó, cái người tu thiền đó, người ta sẽ soi rọi, người ta thấy là ngũ uẩn là không có gì hết. Cái thân ngũ uẩn này là không có gì hết. Vậy là không có gì hết, cho nên là giống như đây hả, lửa thì có mà thiếu một điều kiện làm cho cái lửa mất đi, mà mất đi rồi thì đố ai tìm cái lửa đâu cho có, đố ai tìm cái lửa đâu cho có. Đây là ngũ uẩn thế nào, mà thiếu một điều kiện rồi nghĩa là làm cho ngũ uẩn tiêu diệt đi nè, rồi thì bây giờ cái lửa thì đố ai tìm đâu cho có. Do vậy mà ngũ uẩn giải không, vì thành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giải không, cho nên cái độ nhất thiết khổ ấy. Cái người tu tập thiền định tư duy quán chiếu soi rọi thấy cái thân tứ đại, thân ngũ uẩn không có gì, do vậy mà làm cho con người nó không có cái điều kiện khổ hải để sợ sệt nữa. Đó là mình quán về ngũ uẩn, ta thiền định về ngũ uẩn thân, sắc uẩn vô ngã, thọ quẩn vô ngã, tưởng quẩn vô ngã, hành quẩn vô ngã, thì thức quẩn cũng vô ngã. Mà đã vô ngã thì y như thế này, thiếu đi một điều kiện thì là ở đây cái lửa cũng không còn, mà nước cũng không còn, mà cái gì cũng còn, cũng mất hết rồi. Thân ngũ quẩn này mà mất rồi thì nó là vô ngã mà. Lửa nó trả về lửa, nước nó trả về cho nước, vật chất nó trả về cho vật chất, về thức quẩn tinh thần nó trả về cho thức quẩn. Tôi muốn nói với đại chúng, vậy mà bây giờ tất cả những người đệ tử Phật giáo của chúng ta ai cũng cho rằng con người chết là còn một cái hồn. Cái đó là cái sai lầm, cái tà kiến lớn, hết sức lớn. Mà tôi nói cái này là nếu mà chư tăng mà không có thiền định là các vị không thấy được, các vị không nhất trí với tôi nổi đâu. Nhưng mà tôi tin rằng là các vị có thiền định là các vị sẽ thấy rõ điều đó. Ngũ uẩn giai không Phật dạy, nếu mình có thiền định thật sự, mình có tư duy thật sự, mình có quán chiếu thật sự, thì mình đủ sức thấy là ngũ uẩn giai không. Thì sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn đều giai không. Vậy mà nhưng mà chết rồi mình còn nói còn có một cái là sao? Còn có một cái đó gọi là cái hồn. Rồi mình lại là đưa cái hồn đó đi về cực lạc ở phía mặt trời lặn gọi là Tây Phương. Chính cái chỗ đó là cái chỗ mà bia mà không chấp nhận tình độ tông là cái chỗ đó. Và còn tôi thì các vị hỏi tôi sao, tôi nói tôi thì không chấp nhận từ lâu, cho nên tôi làm thầy chùa năm nay là tuổi cộng tuổi đời tuổi đạo phải là năm nay 84 tuổi, không đi đám tụng cầu siêu, là tại vì tôi giác ngộ cái nó lâu lắm rồi, tôi giác ngộ ngũ uẩn giai không lâu lắm rồi, tôi giác ngộ rằng nhất thiết pháp vô ngã lâu lắm rồi, tất cả pháp không ngã, tất cả pháp không ngã thì sắc uẩn không ngã, thọ uẩn không ngã, tưởng quẩn không ngã, hành quẩn không ngã thì thức quẩn cũng không có ngã, thì cái gì còn mà còn gọi là cái hồn, là cái từ cái hồn trong Phật giáo không có sẵn. Cho nên là tôi không nhất trí với các thầy đi làm đám á, học gì dòng tánh đỏ hiểm ra lên giúp chị thần hồn quân thanh giáp tí niên đánh quạt chị thần niên gì đó ha, chữ cái chị thần hồn đó tôi không chịu, cái đó không trung thực. Rồi còn phụ nữ á thì phụng cái gì dông á chánh tiếng nha, chánh tiếng cho nó chánh độ là thầy đó bị bắt phạt đó à, thầy mà nói lộn chữ đó là không được làm thầy đám đó. Cho nên là nam là phải nói chánh độ cho đúng chữ, còn nữ là phải nói chánh tiếng hiện lên thì cũng nhất vị thần hồn vậy đó. Là sao có cái hồn, cái gì thần là cái hồn. Tôi học Phật tôi rất là thực tế, tôi thấy là kinh điển Phật dạy không có cái hồn. Mà ở đây mình nếu mà các gì mà hỏi tổ sư Minh Đăng Quang, đức tổ sư Minh Đăng cũng nói giống như hỏi các gì tôi ấy. Không có, cho nên hồi xưa tổ sư đâu có đi đáp gì, không có cầu siêu cầu an gì hết. Vấn đề cầu an á, tôi có làm bài thơ trong cái tập thơ. Ta đã cầu an khắp bá gia, đây là lời của một lão sư, lão sư tới già đó, già rồi bệnh đó, hành hạ mới thốt ra ta đã cầu an khắp bá gia, giờ này bệnh lão nó thúc thôi ta. Rồi mới chấp tay nam mô Phật cứu cho con giới, có tiếng văn vẳng từ xa no ai đâu, ủa xin lỗi là không được đâu, không được đâu. Không có Phật không có cứu được, nam mô Phật cứu cho con giới, có tiếng từ xa nó không được đâu. Cho nên là cái truyền thống của các sĩ mình đó không có đi cầu an, không có đi cầu siêu gì hết, đi cái trật an à, mà không có ở lâu nha. Tôi nói các thầy tuổi trẻ không biết, hồi tôi học trường Phật học tôi là tổ sư Minh Đăng Quang dẫn một đoàn cỡ 40 vị, mà bữa đó là hẹn trước là tới thăm cái trường Phật học của tôi. Mà tôi nói đúng hồi nhỏ mình đâu có sâu sắc gì, thì thầy giám đốc của tôi đó bởi vì ở đây báo trước rằng là không có người nào ngồi ghế đó. Cái đoàn phải đoàn vô là không có ngồi ghế. Rồi thầy giám đốc tôi là biểu tụi tôi học trò mà họ dọn ghế đem dẹp hết để cái khoảng trống này nè, để ra mời phải đoàn tới tại chiếu đánh rồi. Thì thông thường là mình tiếp khách, rồi khách ta muốn vậy thì ai cũng có chiều vậy thôi, thầy giám đốc tôi cũng chiều, cả cái ban giám đốc trường cũng chiều. Nhưng mà tôi mới nói là cái cứng đầu, cái chất cứng đầu của tôi hồi nhỏ, tôi nói thôi cái chỗ bàn ghế của ta sẵn vậy đó, nếu mà bằng lòng ngồi còn bằng lòng đi chỗ khác chứ không có chọn vậy đó. Tội lỗi gì mà ngồi bàn không chịu ngồi mà bắt giọng. Tôi không giận, rồi tôi đảo tôi trốn rồi. Tôi nhận là ngang đầu cái cổ tất cả vậy. Thì cái việc đó nói rằng tôi trúng là không phải tôi trúng, mà nói rằng là cái phái của tôn sư Minh Đăng Quang chủ trương đó là sai cũng không phải sai. Tại cái phương pháp của ta làm vậy là cái đó rất là tốt. Nhưng mà nếu mà không vận dụng thì nó làm hơi cực người khác. Chứ đúng ra thì ngồi ghế cũng được, cũng không tội lỗi gì đâu. Nhưng mà tại cái truyền thống mà mới đưa ra cái phái các sĩ phải làm cái một cái nghi thức, cái khuôn mẫu của mình cho nó có cái vẻ đặc biệt. Cho nên đi đâu là ngồi dưới đất thôi. Có lần tôi dạy học ở Tài Vinh, các sư vô trường tôi, rồi ghé đó để xin ăn cơm. tôi mời lên bàn ăn cơm với tôi, các sư không chịu ngồi. Cái tôi mời vậy là các sư không chịu ngồi, vậy là mời các sư lên chánh điện. Chánh điện là có trái chiếu đàng hoàng để lại thường thường các bạn, rồi mời các sư lên đây để thọ trai. Các sư cũng chịu, các sư mới mượn chiếu. Mượn chiếu ra ở trước sân chùa nó có mấy cái móng cây chiếu sữa đó, trải dưới bàn đất trình dinh, các sư nổi lên nhiều vậy nè, nổi lên lóng tay vậy đó. Trái chiếu ngồi ăn, ba cái ông học trò tôi nó cho mượn chiếu, cho mượn chiếu các sư trải. Vừa trải ra tôi phải đưa ra lấy chiếu luôn, trải chiếu lại, không cho mượn. Một là ngồi ăn với tôi, hai là nếu chê tôi gì đó thì lên cái điện chỗ trước Phật tôi ngồi ăn. Mà chê Phật đó bằng lòng chê rồi cát ra, cứ ngồi với cát. Đã làm vậy rồi mà chiêu tôi còn cỡ xe tôi đi mét nữa con. Cỡ xe tôi đi mét như các vị lớn. Rồi các vị đó cũng có kiểm điểm mấy sư đó. Tôi là hồi nhỏ tôi là thực tế và nghe tàn vậy. Từ cái chỗ mà nghe tàn thực tế có vẻ như ngang vậy, mà kinh điển không phải kinh gì đó tôi cũng nghe đâu nha. Kinh gì tôi đọc rồi là tôi phải nghiệm, anh nói có lý tôi phải nghe, chứ anh nói có lý là tôi bất bỏ. Cho nên tôi thật thật và tôi nói các sư bây giờ kinh điển tôi đọc qua tôi quẹt, đọc qua tôi quẹt, đố là cãi lỗi tôi. Thật thật mà nói, không cãi lỗi. Đọc ra cái tôi quẹt. Nói một cái nữa nè, tôi hỏi các sư trả lời cho tôi đi, nếu các sư đồng ý không đồng ý tôi, ngũ quẩn giai không Phật dạy, để cái gì thành ra cái học, để các vị đưa lên là Tây Phương Cực Lạc, hoặc là ai đó tội lỗi cái gì đưa đi xuống như diệm dương của sư. Quý sư diệm dương là ở đâu? Sai lầm còn nhiều lắm các sư, cho nên có thể gạch bỏ nhiều lắm. Thì giờ nhắc nhở này không nhầm gì lắm. Mấy giờ rồi hả? 9 giờ.
9 giờ đó.
9 giờ. 9 giờ. Tôi xin thưa với các sư, nếu mà chúng ta có cái điều kiện, chúng ta trao đổi với nhau, trao đổi thẳng thắn, cái nào đồng ý nói không đồng ý, cái nào không đồng ý nói không đồng ý. Rồi cái người mà trong đó đó có quyền bảo lưu và trên bài để bảo lưu ý kiến của mình. Tôi nói ví dụ như là vấn đề mà cái hồn tôi cho là không còn, các sư nói cái gì còn, các sư có quyền cãi vô vào kinh điển nào, vô vào lời Phật dạy nào và trường hợp nào mà Phật nói có cái hồn để đưa đi xứ này xứ khác. Cái đó cho nên kinh điển hồi đó tôi học là có những bộ kinh tôi viết rất là cực, mà học bao nhiêu năm mới chứ. Nhưng mà bây giờ đem ra nghe tôi có thể tôi gạch bỏ mà không ai cãi lại được đâu. Cái đó tôi có thể nói thắng gì chứ. Tôi nói ví dụ như cái bài hồi đó tôi học thiên cập ngục trung hữu, thị tam di quá sạch, tu la nhân tinh xuất các cụ tứ sạch, quỷ thông thai quá dị, danh tam giới tứ sạch. Cái bài kệ đó đã viết là thành sách giáo khoa dạy. Bài kệ đó có nghĩa là trời, địa ngục và trung hữu, ba cái loài đó là quá sạch. Người ta lý luận rằng là cái người trời đó, là chết ở đây thì sang cái kia, cho nên trời là thuộc về quá sanh, nghĩa là chết ở đây rồi bay rồi bên kia lên làm trời ở bên mây. Địa ngục cũng vậy, địa ngục đó là nếu mình làm tội ác ở đây được chết rồi, cái nó đẩy mình đi xuống như đâu như làm đất ở đâu không biết. Cho nên địa ngục là cái người mà đọa địa ngục cũng là một chuyện quá sanh. Cái thứ ba nữa là cái nghĩa rằng là cái thân trung hữu cũng quá sanh. Hỏi trung hữu là cái gì? Cái nghĩa là thân trung hữu là con người chết rồi đó, nó còn có cái giai đoạn cái hồn nó xuất ra đó, rồi nó bay 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 nó nhảy trong hư không vậy đó, thì lúc đó nó chưa đầu thai thì gọi nó là cái thân trung hữu. Cho nên cái thân trung hữu là thuộc về quá sanh, trời trung hữu thì địa ngục, ba cái loại đó là quá sanh. Rồi người ta cắt nghĩa là cái thân trung hữu đó nó bay nó nhảy trong hư không vậy đó. Rồi cái rồi khi mà vợ chồng ta cưới về, cái đang ở nhau đó, đang ở nhau ra cái rồi cái thân trung hữu đó mà nó thấy nó mê cái người nữ á, nó thương người nữ, nó tưởng người nữ là vợ đó, nó nhào vô cái đứa dưới bảy cho nó thành là con, nó thành là cái thai. Rồi còn cái thân khác á, nếu mà cái thân nữ, cái thân trung hữu đó mà nó thấy cái người cha nó yêu á, thì nó lại nhào vô trong cái vụ người ta đang âu yếm á, cái nó tưởng là ông cha nó là chồng nó, rồi nó cũng nhảy vô nó dương dính châu, nó dương nó làm con. Giải thích như vậy nó học, tôi phải học. Tới từ sau rồi tôi học, càng ngày mình học nhiều kinh rồi mình mới vận dụng nó học lại. Tôi nói giải như thế là nói tầm bậy như vậy. Làm gì có cái thân trung hữu mà loạn lưng ngay trong lúc mà còn trong chưa vào trong bụng mẹ. Vì thấy người nữ mà yêu nhào vô à, tưởng là vợ mình, thấy cha mình, cái người cha mình yêu nhào vô tưởng là chồng mình. Thế thì cái nghĩa như vậy mà nói sao mà Phật tu cùng vậy được. Cho nên tôi nói với các sư là kinh điển của Đạo Phật á, Phật nói toàn là Phật là một con người, cho nên Phật nói cái gì mà phải con người phải nghe cho được. Ai nghe cũng phải nghe được, rồi ai nghe rồi cũng phải hiểu được. Ta nghe được, ta hiểu được rồi là mới người ta mới hành động được, ta mới tu sửa được. Chứ nói những cái mà không có căn cứ, không có lý luận, không có chân lý gì hết, vậy mà mình nếu không khéo mình học mình vẫn nghe rồi mình vẫn sợ hãi, mình vẫn phục tùng. Rồi mình gọi là cái trời là sanh ở bay lên, người ta chết đây người ta có phước cái sanh kia. Nói như vậy không phải. Vấn đề trời cũng vậy, nếu mà nói nhiều lắm trong những cái tập thơ này ra, tôi có viết nhiều thứ để giúp cho tăng ni trẻ. Tuy nhiên có cái điều là tôi nghĩ rằng tăng ni trẻ muốn hiểu cái của tôi nói là phải thật sự vận dụng trí tuệ và cộng với cái sự tư duy thiền định mới có thể hiểu một cách khách quan. Chứ còn lấy những cái kia bằng cái kiến thủ kiến của mình từ trước tới giờ đó mà xưa bài nay làm, xưa nói nay nghe, gọi là xưa đó mà mình không biết là xưa nào. Xưa đó là xưa 100 năm, hay xưa 300 năm, hay xưa 1000 năm, hay là xưa cái thời kỳ của Phật. Xưa là xưa nào, chứ không phải mình gọi là xưa bài nay làm, người tiền bối nói bây giờ mình phải nghe. Cái đó không phải vậy. Đạo Phật dạy văn như tư, tư như tư, nghe rồi phải có trọn quyền suy nghĩ. Mà suy nghĩ tức là tư duy, tức là thiền định đó. Thiền định thấy nó đúng rồi đó, mình mới ứng dụng, mình mới tu, mình mới hành thì mới đem lại kết quả. Chứ còn chết rồi mà còn cái hồn để đi lên hoặc đi xuống nó không phải. Cho nên là bên Myanmar mà người ta không chấp nhận cái thiền định đó. Ở cái tịnh độ tông để cầu nguyện vậy đó. Còn tôi nói là tôi chấp nhận tịnh độ tông là sao? Cái này mỗi lần tôi có nói nhiều lần, nhưng mà đều những đợt trước rồi, có lẽ là không phải là những gì sư ngày nay. Tịnh độ mà tôi học đó, Phật hiệu Di Đà, pháp giới tàn thân, tùy xứ hiện, gọi là Di Đà Phật đó. Hiện giờ đó, trong các sư, trong mọi người, kể cả trong các Phật tử năng lực, trong tâm tánh của các vị đó là có Phật Di Đà. Cái Di Đà tức là chỉ cho cái Phật tánh, Phật tâm. Pháp giới tàn thân nghĩa là ẩn tàn khắp trùm trong pháp giới, không có chỗ nào còn có. Tùy xứ hiện, chỗ nào mà có nghĩ tới Phật chỗ nào mà có chánh niệm, có chánh tư duy là có Phật Di Đà hiện trong người đó, ở nơi đó, chứ không phải Phật Di Đà ở phía mặt trời lặn, rồi phải đi lên bao nhiêu tỷ cái số đó mới tới một cái đất nước của Phật Di Đà. Cái đó vì mà không chấp nhận, mà bản thân tôi từ lâu rồi không chấp nhận, cho nên không đi đáp mà không tụng kinh. Bởi vì cõi nước Cực Lạc và ở phía mặt trời lặn ở phía tây đó, tôi không chấp nhận. Và phải hiểu rằng Phật hiểu Di Đà pháp nhất tàng thân, gọi đó là pháp thân Phật. Phật Thích Ca của mình cũng có pháp thân vậy chứ. Cho nên là khi mà mình cúng cơ bé, mình bắt đầu cúng dường công dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật. Tỳ lô giá na Phật đó là pháp giới tàng thân đó, gọi là pháp thân tỳ lô giá na. Pháp thân tỳ lô giá na của Phật Thích Ca cũng vậy, cũng pháp giới tàng thân y như Phật Thích Ca. Cho nên ngay bây giờ đến tất cả tất chúng ta, mỗi con người của chúng ta, mà nếu mà cái tâm của chúng ta mà có thanh tịnh, có giác ngộ, có từng phần giác ngộ, là chúng ta có từng phần giải thoát, là chúng ta có từng phần niết bàn. Vì pháp thân tỳ lô giá na của mười phương chư Phật, cũng như trong đó có Phật Di Đà ha, ấn tạc sẵn có ở trong mọi con người. Đó là cái Phật tánh của chúng ta, đó là cái tự tánh thanh tịnh của chúng ta, đó là cái Như Lai viên giác diệu tâm của chúng ta, đó là chân tâm thường trú của chúng ta, đó là thể tánh tịnh mình vốn có của chúng ta. Cái đó ai cũng có. Cho nên tôi chấp nhận cái tôn tịnh độ là Phật Di Đà không giới tàng thân tùy sư quốc danh Cực Lạc tịnh quan chân cảnh cá trung quyền. Cái nước Cực Lạc của Đức Phật đó ở đây nè, đây này, trong cái giảng đường mình đây nè, rồi đi bước chân ra ngoài, đi vòng vòng, đi đâu cũng có cảnh của Cực Lạc. Bởi vì tùy kỳ tâm tịnh là tắt phần độ tịnh, hay cái tâm của mình tịnh là ở đâu nó cũng tịnh. Ngược lại, nếu cái tâm của mình là không tịnh đó, thì đố đi đâu mà có an vui cho được, đố đi đâu mà có cảnh giới Cực Lạc cho được. Đó, cho nên là cái cách mà tịnh độ của tôi học, tôi thiền định, tôi quán chiếu, tôi chấp nhận. Dầu là Myanmar, cái nước chuyên dạy thiền định không chấp nhận, tôi chấp nhận. Mà vì tôi hiểu rằng là tịnh độ tức là tu tịnh độ, tức là tu thiền trong tu thiền đã có tu tịnh độ. Cho nên cái này nhiều lắm, còn nhiều vấn đề nhiều lắm. Mong rằng là các sư đọc rồi nghiên cứu mà phải thiền định cơ, chứ không thiền định cũng được. Mà tu thiền là tôi xin nhắc là không phải để cho ai đó xưng là thiền sư thiền diện, là thiền sinh gì đó mới được tu, không phải vậy. Cái đó là của chung, của đạo Phật. Thế gian người ta cũng thiền định nữa, người ta làm cái micro cho mình xài vậy cũng thiền định nè, ta làm cho mình cái máy thâu băng này nè cũng thiền định nè, đây là tất cả đây nè, điện thoại di động này nè, đều là thiền định hết. Không thiền định là không làm được cái này đâu. Họ tu thiền đấy, nhưng mà đây là thế gian thiền. Còn cái thiền của ta đó, là cái trọng tâm của ta là phải cái thiền đó là phải phục vụ cho cái lý tưởng giác ngộ và giải thoát. Nó khác nhau là xuất thế gian thiền, và thiền định để làm ra cái máy này là thế gian thiền. Thiền định làm ra cái nhà máy hạt thiền hạt nhân là thế gian thiền. Thiền định để có cái trí tuệ, để cái tư duy, để nhận thức, để làm ra được cái máy bay tàng hình là thế gian thiền. Làm ra cái quả tiễn liên lục địa để đánh giặc là thế gian thiền. Làm ra cái tàu lặn là thế gian thiền, vân vân. Còn mình là xuất thế gian thiền là phải làm cho nó sạch hết những cái nguyên nhân khổ. Mà cái khổ đó, nếu mà các sư mà đọc ở trong cái tập 3 này đó, là tôi nói khá rõ về cái giáo lý tư đế. Khổ đế tôi nhiều, nhưng mà sự thật là tóm lại nó có 11 món thôi. Phật dạy có 11 món, tóm lại nó có 11 món. Mà 11 món đó có nguyên nhân nào mà Phật cũng chỉ rõ vì sao mà có ra cái khổ đó. Chỉ rõ nào Thế thì nguyên nhân của khổ đó là tập đế. Mà tập đế thì nó còn có những cái thứ quân tập, quân tập xấu xa, cái quân tập tà kiến, cái quân tập vô minh. Trong đó là gồm có tam đế là vô minh nghiệp tướng, thành kiến tướng, thành gia tướng, trí tướng, tương tục tướng, khởi nghiệp tướng, nghiệp hệ khổ tướng, vân vân. Và nó đi tới kiến vật, tư vật, trần xa. Trong này có. Cho nên là vì sao mà khổ và nguyên nhân nào làm ra cái khổ đó, Phật chỉ dạy rất rõ. Làm gì để diệt trừ cái nguyên nhân khổ, Phật dạy trong đó là có 37 phần trời. Trong đó có 8 món cuối cùng là tính kiến, tính tư duy, tính ngữ, tính nghiệp, tính mệnh, tính tấn, tính niệm, tính định. Tính định như vậy là mình phải có tu tính định. Ai cũng được quyền tu tính định. Mà tu tính định thì mới có trí tuệ. Có trí tuệ là có giải thoát tri kiến, tức là có bồ đề niết bàn. Hết sức là logic. Có lý luận nó rất là xuyên suốt và nó chặt chẽ. Cho nên tôi hy vọng rằng là trong cái việc nhắc nhở này mình nói không nhầm gì đâu, còn không biết bao nhiêu cái cần nói. Nhưng mà tôi mong rằng là các sư để nghiên cứu lại kinh điển. Đừng sợ mình gạch bỏ là mình có tội, không có đâu. Phật dạy văn như tư, tư như tu. Dù ai đó nói mà mình có quyền nghe mà không phù hợp với chân lý, mình có quyền không nghe mà không có tội. Kể cả cái kinh điển mà ta gọi là kinh điển của Phật. Nói như vậy nghĩa là sao? Có nghĩa là kinh điển của Phật thật sự là mình không có gặp nổi đâu. Mình phải đi thẳng tới một con đường để đi tới cái chỗ giác ngộ vô thượng, gọi là vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn, chứ mình không gặp nổi đâu. Mà nếu gặp nổi là mình dùng cái trí tuệ của Phật dạy mà mình gặp những cái tà kiến, cái thân kiến, cái biên kiến, cái tà kiến, cái kiến thủ kiến và cái giới cấm thủ kiến sai lầm của ai đó. Quay quá đi. Nhưng mà nói không hợp hết đâu. Rồi cũng được lắm rồi, thôi vậy là mình gần ở đây được rồi ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng Sư Thích Thư vừa bằng ánh hòa chúng. Kính bạch hòa thượng, nơi vườn thiền hơn lần ba giác, chốn an cư bát nhát hương hầu, lời bàn ban bố đức công, chúng con cung kính cúi đầu hành y. Hơn một tiếng đồng hồ chiều qua, hòa thượng đã thiền cao những kinh nghiệm giáo pháp và được tu tập. Thiền cao cho đến kính an cư chúng con cũng thành tâm tổ chức. Chúc quốc hòa thượng có thể đến Việt Nam để đăng thường chiếu phần tử yên thành. Chúng mong rằng một ngày gần đây còn được đến thăm hòa thượng chúng con một lần nữa. Giờ này thầy Phật ở biên mạng, con chưa từng còn đến hồi cúng. Hồi chúc thầy Phật.